Đây Paris, RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Mai Vân, Thanh Phương và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 24 tháng 9, 2018. Biện pháp áp thuế của Mỹ lên 200 tỷ đô la hàng Trung Quốc nhập khẩu bắt đầu có hiệu lực, Bắc Kinh phản ứng gay gắt. Quân đội Miến Điện cảnh báo Liên Hiệp Quốc không có quyền can thiệp vào hồ sơ Rohingya. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Iran sẽ là mục tiêu đả kích của Tổng thống Donald Trump lần này. Mỗi ngày một sự kiện chiến tranh thương mại, liệu Nhật Bản là nạn nhân sắp tới của Washington? Thời sự đó đây, Trung Quốc xâm nhập êm ái vào châu Mỹ Latin và vùng biển Caribe. Kính thưa quý thính giả, chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ tiếp tục leo thang. Và hôm nay một loạt trừng phạt mới đánh vào hàng nhập từ Trung Quốc mà Washington loan báo hồi tuần trước chính thức có hiệu lực. Tổng thống Donald Trump trước mắt chỉ áp thuế 10% trên 200 tỷ hàng Trung Quốc nhập khẩu, nhưng mức thuế này sẽ tăng dần đến 25% vào tháng Giêng 2019. Để trả đũa, Trung Quốc đã loan báo áp thuế trên 60 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Mỹ, và vào hôm nay, một tiếng đồng hồ sau khi lệnh trừng phạt mới của Washington có hiệu lực, Bắc Kinh cho công bố một quyển sách trắng gần 40.000 từ tố cáo những phương pháp gọi là côn đồ của Hoa Kỳ. Từ Bắc Kinh, thông tấn viên Stéphane Lagarde được tường thuật.
Thông báo của Quốc vụ viện Trung Quốc được dự kiến công bố hồi 12 giờ trưa nay, nhưng rốt cuộc phải đợi thêm một tiếng đồng hồ nữa mới thấy Tân Hoa Xã phát hành quyển sách trắng được cho là nhằm làm rõ sự thật về quan hệ kinh tế và thương mại Trung-Mỹ. Đối với Trung Quốc, sự thật không thể rõ ràng hơn. Washington bị buộc tội sử dụng các chiêu thức của trò sách nhiễu thương mại và muốn hù dọa Trung Quốc trên bình diện kinh tế. Thông điệp gồm 36.000 chữ này nhắc lại rằng các rào cản thuế quan Mỹ đang phá hoại nghiêm trọng các mối quan hệ song phương về kinh tế, rằng cuộc chiến gọi là của tàu chở container này trực tiếp đe dọa trật tự thương mại thế giới. Quyển sách trắng này là tuyên bố đầy đủ và chính thức đầu tiên của chính phủ Trung Quốc về cuộc tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong quyển sách trắng, Bắc Kinh kêu gọi Washington hợp tác tìm giải pháp, cho dù trong thực tế họ có dấu hiệu không thật sự tin vào đàm phán. Hiện có rất ít chuyên gia Trung Quốc tin vào chuyển biến tích cực trước khi kết thúc cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Phái đoàn của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã hủy bỏ chuyến đi Washington trong tuần này.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Trong cuộc đọ sức gay gắt này, chính quyền của Tổng thống Donald Trump tin chắc vào chiến thắng. Nhưng, theo ghi nhận của thông tấn viên Eric DeSan tại San Francisco, ngay tại Hoa Kỳ, ngày càng có nhiều tiếng nói bày tỏ lo ngại về cái giá phải trả.
Au total, Donald Trump a déjà imposé des taxes douanières sur la moitié des importations chinoises aux États-Unis. Le président américain.
Tổng cộng, ông Donald Trump đã áp thuế trên một nửa hàng nhập khẩu Trung Quốc vào Hoa Kỳ. Được đà tăng trưởng mạnh của kinh tế Mỹ khuyến khích, Tổng thống Donald Trump không hề cho thấy ý định lơi tay. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ thậm chí còn cho rằng chắc chắn Hoa Kỳ sẽ chiến thắng trong cuộc chiến thương mại này. Washington hy vọng rằng điều đó sẽ buộc Bắc Kinh phải cân bằng cán cân thương mại với Mỹ bằng cách mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích của ngân hàng Morgan Stanley, thì cuộc đọ sức mang tính chất bảo hộ mậu dịch này về nguyên tắc là để bảo vệ nền kinh tế Mỹ lại có nguy cơ làm cho tăng trưởng mất đi ít ra là 0,1% ngay trong năm nay. Các công ty Mỹ ngày càng lo lắng hơn. Đầu tháng 9 vừa qua, đại tập đoàn phân phối Walmart cho biết sẽ phải tăng giá trên một loạt mặt hàng tiêu dùng do việc áp thuế. Trước đó, cuối tháng 8, sau khi nghe gần 400 công ty Mỹ lệ thuộc vào hàng nhập khẩu Trung Quốc lên tiếng phản đối, chính quyền Washington đã bãi bỏ thuế quan đối với 300 mặt hàng nhập từ Trung Quốc. Một lĩnh vực khác cũng bị cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tác hại, đó là nông nghiệp. Cuối tháng 7, ông Donald Trump đã quyết định tháo khoán khẩn cấp 12 tỷ đô la để giúp các nông dân Mỹ bị vạ lây trong cuộc đọ sức giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu của hành tinh.
Eric Dossal, San Francisco, RFI.
Lần đầu tiên từ khi Anh Quốc trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997, một tổ chức tranh đấu cho Hồng Kông độc lập bị qua luật cấm hoạt động. Đảng Dân Tộc là nạn nhân mới trong bàn tay can thiệp của Bắc Kinh theo nhận định của giới nhân quyền. Trong một thông cáo công bố vào ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ An ninh Hồng Kông John Lee cho biết đã ra lệnh cấm mọi hoạt động của Đảng Dân Tộc Hồng Kông. Theo một đề xuất của cảnh sát, tuy thừa nhận đảng này chưa bao giờ sử dụng bạo động và bạo lực, nhưng Bộ trưởng Jolie viên lẽ tổ chức có mục tiêu thành lập một chế độ Cộng hòa tại Hồng Kông. Do vậy, trái với hiến pháp, một số hoạt động của đảng dân tộc làm chính quyền thân Trung Quốc lo ngại là tuyên truyền trong giới học sinh kích động bài người đại lục đang sống tại Hồng Kông. Theo AFP, đảng dân tộc Hồng Kông chỉ có vài chục thanh niên ở tuổi đôi mươi, nhưng gây được nhiều tiếng vang qua các đòi hỏi chính trị triệt để. Lãnh đạo Trần Hạo Thiên, Andy Chan ngay tức khắc từ chối bình luận về quyết định cấm này. Đồng sáng lập viên Lương Thiên Kỳ đang lãnh án 6 năm tù. Chính phủ Anh và các tổ chức nhân quyền kêu gọi Hồng Kông tôn trọng quyền tự do ngôn luận theo tinh thần bản tuyên bố chung Luân Đôn Bắc Kinh 1997. Tổ chức Human Rights Watch xem lệnh cấm đảng dân tộc là một tiền lệ nguy hiểm trong nỗ lực của Bắc Kinh và chính quyền đặc khu kèm kẹp các quyền tự do của người dân Hồng Kông. Human Rights Watch lo ngại các đảng khác đang nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc. Cũng liên quan đến nhân quyền tại Trung Quốc, ân xá quốc tế kêu gọi Bắc Kinh phải minh bạch vụ đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, Trọng Nghĩa cho biết thêm chi tiết.
Trong bản báo cáo mới của mình, trong đó có lời chứng của nhiều người bị giam giữ trong các trại cải tạo ở Tân Cương, ân xá quốc tế cáo buộc Bắc Kinh thực hiện, xin trích, một chiến dịch do chính phủ chủ trương nhằm giam giữ đại trà, giám sát cả đời tư cá nhân, tẩy não chính trị và cưỡng bức đồng hóa văn hóa đối với người Duy Ngô Nhĩ. Theo ân xá quốc tế, người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác tại Trung Quốc đang bị trừng phạt vì vi phạm luật cấm để râu và mặc áo trùm burqa của người Hồi giáo và vì sở hữu kinh Koran Hồi giáo một cách bất hợp pháp. Theo hãng tin pháp AFP, ông Nicholas Becklin, giám đốc phụ trách Đông Á của ân xá quốc tế, xác định rằng hàng trăm nghìn gia đình người Duy Ngô Nhĩ đã bị chia cắt do chính sách đàn áp đó và đang mỏi mòn tìm hiểu xem những gì đã xảy ra đối với người thân của họ. Theo ông Becklin, đã đến lúc nhà chức trách Trung Quốc cung cấp cho những gia đình này câu trả lời. Ân xá quốc tế đồng thời kêu gọi thế giới gây sức ép buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về điều mà ân xá quốc tế gọi là cơn ác mộng tại Tân Cương.
Quân đội Miến Điện cảnh báo Liên Hiệp Quốc không có quyền can thiệp vào hồ sơ Rohingya. Đây là phản ứng đầu tiên của tướng Minh Aung Hlaing, tổng tư lệnh quân đội Miến Điện, một tuần sau khi một phái đoàn điều tra của Liên Hiệp Quốc chính thức yêu cầu truy tố ông cùng một số tướng lãnh Miến Điện ra Tòa án Hình sự Quốc tế về tội diệt chủng. Mai Vân cho biết chi tiết.
Hãng tin Pháp AFP trích từ báo quân đội Miến Điện Miyawadi cho biết là trong một phát biểu trước quân đội vào hôm qua, tướng Minh Aung Hlaing đã phản ứng gay gắt trước các đề nghị của đoàn điều tra Liên Hiệp Quốc. Ông nhấn mạnh là không một quốc gia, tổ chức hay nhóm nào có quyền can thiệp và đưa ra quyết định trên chủ quyền của một đất nước. Theo tư lệnh quân đội Miến Điện, việc lạm bàn vào công việc nội bộ một nước gây ra hiểu lầm. Trong bản báo cáo điều tra, dày hơn 440 trang được công bố chính thức vào tuần trước, thì Liên Hiệp Quốc đã nêu bật những tội ác của quân đội Miến Điện. Đã có những hành vi tra tấn, giết người, hãm hiếp, bạo hành ở mức khó tưởng tượng ở bang Rakhine, khiến hơn 700.000 người Rohingya phải chạy sang Bangladesh lánh nạn. Các nhà điều tra đã thúc giục Hội đồng Bảo an đưa lãnh đạo quân đội ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế Lae. Họ cũng chỉ trích sự im lặng của chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi. Quân đội Miến Điện đã hoàn toàn bác bỏ những lời cáo buộc kể trên. Trong lúc Tòa án Hình sự Quốc tế chỉ cho biết sẵn sàng thụ lý hồ sơ. Tuy nhiên, theo giới quan sát, con đường truy tố dưới tướng lệnh Miến Điện hoàn toàn không dễ dàng.
Việt Nam chuẩn bị quốc tang cho cố chủ tịch Trần Đại Quang. Theo thông báo của Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam, quốc tang của ông Trần Đại Quang qua đời hôm 21 tháng 9 vừa qua sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27 tháng 9 tới đây. Trong thời gian đó, cả nước sẽ treo cờ rũ và mọi hoạt động vui chơi giải trí đều bị đình chỉ. Trước mắt, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chính thức được phân công giữ chức quyền Chủ tịch nước Việt Nam. Hãng tin Anh Reuters đặc biệt ghi nhận rằng, dù chỉ tạm thời thay thế ông Quang, nhưng bà Thịnh là nhân vật nữ đầu tiên được lên làm nguyên thủ nhà nước Việt Nam.
Khoảng hơn 130 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ sẽ tham gia Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bắt đầu kể từ ngày mai 25 tháng 9 tại New York. Ngoài con mắt hiện đang đổ dồn vào Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, năm ngoái ông đã khiến các nước đồng minh sững sờ khi tuyên bố hủy diệt hoàn toàn Bắc Triều Tiên. Năm nay đến lượt Iran nằm trong tầm ngắm. Từ New York, thông tin viên Marie Bureau gửi về bài tường trình.
Changement de ton cette année depuis l'amorce des discussions avec Pyongyang.
Năm nay tình hình có thay đổi kể từ khi Washington bắt đầu thảo luận với Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên sẽ không còn là trọng tâm của Hoa Kỳ, cho dù Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự trù sẽ có một cuộc họp về hồ sơ này. Năm nay Iran, một quốc gia khác nằm trong trục tội ác mà Washington thường tố cáo là kẻ bảo trợ chính cho khủng bố quốc tế, sẽ là mục tiêu đả kích dữ dội của ông Donald Trump. Với tư cách tổng thống của quốc gia hiện nắm chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tháng 9, ông Trump muốn mở một cuộc họp vào thứ tư tới về các hoạt động gây bất ổn định của Tehran. Nhưng để không bị cô lập trước những đồng minh vẫn chủ trương duy trì thỏa thuận về hạt nhân, chủ đề của cuộc họp cuối cùng đã được mở rộng ra thành chống phổ biến hạt nhân. Tuy nhiên, trong khi chỉ vài tuần nữa là đến bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump sẽ không bỏ lỡ dịp này để có những lời lẽ cay độc nhắm vào Iran và qua đó được lên trang nhất của các tờ báo. Lý do là cử tri Mỹ đa số vẫn có thái độ thù nghịch với chế độ Tehran. Về các hồ sơ lớn khác, từ Syria, Yemen cho đến Libya, sẽ chỉ có các cuộc họp ở cấp bộ trưởng mà các nhà ngoại giao không trông đợi là sẽ có những tiến bộ. Một dấu hiệu cho thấy nền ngoại giao đang bị khựng lại. Theo đánh giá của một chuyên gia, các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc trong tuần này chủ yếu sẽ cố tránh cho tình hình tồi tệ thêm và tránh đối đầu nhau.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Về tình hình Trung Đông, máy bay Nga bị bắn hạ ở Syria, Moscow lại buộc tội Israel. Bộ Quốc phòng Nga vào hôm Chủ nhật đưa ra kịch bản mới giải thích vụ máy bay trinh sát Nga bị tên lửa Syria bắn rơi ở Latakia làm 15 quân nhân thiệt mạng ngay sau khi 4 chiếc F-16 của Israel rời khu vực. Moscow sau khi lên giọng, rồi dịu giọng, cuối cùng lại mạnh mẽ buộc tội Israel. Từ Moscow, thông tin viên Agent Bush tường thuật.
Igor Konashenkov l'affirme, la responsabilité de la tragédie de l'Ilyushin.
Ông Igor Konashenkov khẳng định, trách nhiệm trong thảm nạn máy bay Ilyushin 20 của Nga hoàn toàn là do không quân Israel và những kẻ chủ mưu gây ra. Phát ngôn viên quân đội Nga trình bày kết quả điều tra. Ông tố cáo Israel đã cung cấp tin tức đánh lừa, khiến cho công việc đủ hướng máy bay qua vùng an toàn không thực hiện được. Những dữ kiện khách quan mà Israel cung cấp chứng tỏ hành động của các phi công Israel hoặc là thiếu chuyên nghiệp hoặc là sai sót. Xác nhận, phát ngôn viên quân đội Nga không một chút nhẹ lời đối với quân đội Israel mà ông cho là những kẻ phiêu lưu mạo hiểm. Trong bối cảnh hợp tác xây dựng giữa Nga và Israel trong hồ sơ Syria, chúng tôi khó có thể hiểu được Tel Aviv muốn gì. Những tuyên bố trên đây trái ngược với thái độ muốn hạ nhiệt của Tổng thống Vladimir Putin. Tổng thống Nga đã nói đến một thảm kịch do nhiều yếu tố không may gây ra.
Etienne Bush, Moscow, RFI.
Đức Giáo Hoàng kết thúc chuyến viếng thăm Baltic. Hôm nay tại Litva, ngài tưởng niệm nạn nhân hai chế độ phát xít và Xô Viết.
Trước khi rời Litva trong khuôn khổ chuyến đi thăm ba nước vùng Baltic, Đức Giáo hoàng Francisco hôm qua đã đến nghiêng mình trước đài tưởng niệm các nạn nhân người Do Thái bị Đức Quốc xã thảm sát tại Vilnius cách nay 75 năm. Ngài cũng đã nhắc đến nỗi đau của người dân Litva thời chế độ Xô Viết khi ghé thăm một phòng tra tấn trước đây của an ninh Liên Xô KGB.
Ứng cử viên tối cao Pháp viện Mỹ do Tổng thống Donald Trump đề cử lại gặp khó khăn, thêm một phụ nữ tố cáo ông tội sách nhiễu tình dục.
Theo lời tố cáo trên báo The New Yorker, sự kiện diễn ra nhân một buổi tiệc tối của sinh viên ở khu đại học Yale mà Brett Kavanaugh và người tố cáo ông, bà Deborah Ramirez, nay 53 tuổi, cùng theo học. Bà Ramirez giải thích là ông Kavanaugh lúc ấy đã say rượu, đã cởi quần trước mặt bà, kéo dương vật ra, phô bày trước mặt bà. Nhân chứng này cho biết, bà cổ vũ cho đảng Dân Chủ, nhưng không có ý đồ chính trị khi đưa ra những lời cáo buộc này. Ông Kavanaugh đã gửi thông cáo phản bác chuyện này đến báo The New Yorker. Theo giới phân tích, thì lời tố cáo của bà Ramirez tiếp nối theo cáo buộc của bà Christine Ford, người sắp ra điều trần trước Thượng viện Mỹ, có lẽ sẽ gây rắc rối không ít cho việc ứng viên của Tổng thống Trump chiếm được ghế ở tối cao pháp viện.
Tân Chủ tịch Cuba lần đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ. Đến tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã đến New York vào ngày hôm qua. Ông sẽ đọc tham luận vào ngày thứ Tư tới đây. Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Đối lập bất ngờ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Maldives, ông Ibrahim Mohamed Solih, ít được biết đến, đã giành được 58,3% số phiếu. Phe chính phủ đã công nhận thất bại.
Tại Nicaragua, sau một tuần tạm lắng dịu, bạo lực lại bùng lên tại thủ đô Managua. Trong cuộc xuống đường hôm Chủ nhật, một thiếu niên 16 tuổi bị trúng đạn của lực lượng dân quân võ trang, nhiều người khác bị thương, trong đó có một nhà báo. Người biểu tình đòi trả tự do cho hàng trăm tù chính trị Nicaragua và đòi vợ chồng tổng thống, phó tổng thống Ortega từ chức.
Tại Nga, nhà đối lập Navalny đã bị bắt ngay khi vừa ra tù. Theo người thân của ông Navalny bị bắt trở lại vào sáng hôm nay khi vừa ra khỏi nhà giam. Ông mãn hạn tù 30 ngày do đã lên kế hoạch biểu tình vào tháng Giêng vừa qua vi phạm luật hiện hành của Nga.
Nhập hàng Trung Quốc trái luật, London phải bồi hoàn Bruxelles 2,7 tỷ euro. Quỹ ban châu Âu kỳ hạn cho London 2 tháng kể từ hôm nay phải hoàn trả cho Liên hiệp châu Âu số tiền 2,7 tỷ euro. Bruxelles trách Anh Quốc để hàng Trung Quốc nhập vào châu Âu mà không đánh thuế đúng mức quy định.
Tại Iran, các cơ quan an ninh đã bắt giữ một loạt nghi phạm liên quan đến cuộc tấn công hôm thứ Bảy vừa qua vào một cuộc duyệt binh tại Al-Waz. Cuộc tấn công khiến 25 người chết, là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất nhắm vào lực lượng vệ binh cách mạng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chiến tranh thương mại, liệu Nhật Bản có phải là nạn nhân sắp tới của Washington hay không? Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Áp thuế đánh thêm lên xã hội Nhật Bản bán sang Mỹ là trọng tâm cuộc thảo luận Donald Trump Shinzo Abe ngày 26 tháng 9 bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York. Trong bối cảnh Washington thẳng tay áp thuế nhập khẩu tổng cộng 250 tỷ đô la hàng Trung Quốc, không kể nhôm và thép, liệu Nhật Bản, đồng minh châu Á của Mỹ, có cơ may tránh được cơn thịnh nộ của chủ nhân Nhà Trắng hay không? Tổng thống Mỹ Donald Trump thường than phiền là Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ đã bị nước Nhật cạnh tranh bất chính. Tuy nhiên, trên thực tế, cán cân thương mại Mỹ-Nhật chỉ bất lợi cho Mỹ có 68 tỷ đô la, theo số liệu năm 2017. Nếu so với các đối tác khác của Mỹ về mức thâm thủng, thì Nhật đứng hàng thứ ba sau Trung Quốc 375 tỷ, sau cả Mexico 71 tỷ. Trong 7 tháng đầu năm nay, thâm thủng Mỹ-Nhật cũng đã giảm đi còn 40 tỷ đô la. Đối với Trung Quốc, Hoa Kỳ gần như khiêu chiến. Nếu tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo phản ánh đúng sự thật, thì Trung Quốc đã tiến hành chiến tranh thương mại chống kinh tế Mỹ từ nhiều chục năm nay. Giờ đây, nước Mỹ quyết tâm chiến thắng và sẽ đánh thắng. Mục đích của Mỹ là gì? Cũng theo tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo, là buộc Trung Quốc phải hành xử như một cường quốc thế giới, phải minh bạch trong lĩnh vực thương mại và phải thượng tôn pháp luật. Nhật báo Kinh tế Liseko trong bài phân tích ngày 20 tháng 9 vừa qua cho biết, nhiều người trong chính phủ Trung Quốc nghĩ rằng Donald Trump đã thắng. Theo nhà kinh tế Nhật Bản Harumi Taguchi, một khi tìm được nhượng bộ của Trung Quốc và Mexico, Donald Trump sẽ nhìn sang Nhật Bản. So với Trung Quốc của Tập Cận Bình, nước Nhật là một quốc gia tự do, không khác gì nước Mỹ. Công nhân có nghiệp đoàn bảo vệ, không cô đơn như công nhân Trung Quốc. Chính phủ Nhật không can thiệp vào tỷ lệ hối đoái để bảo trợ xuất khẩu, cũng không sử dụng các biện pháp hành chính nhiêu khê để bảo hộ thị trường, cũng không ép buộc công ty nước ngoài chuyển giao công nghệ. Dù vậy, hình ảnh hàng chục triệu xe hơi Nhật Bản tràn ngập đường phố Mỹ làm chủ nhân Nhà Trắng khó chịu, nhất là xe Mỹ bán sang Nhật lại ít người mua. Khác với chính sách Mỹ kể từ thời Ronald Reagan, chính phủ Nhật Bản không áp thuế lên xe hơi nhập khẩu để bảo vệ doanh nghiệp nội địa. Theo giới chuyên gia trong lĩnh vực xe hơi, xe Mỹ khó bán vì không hợp với sở thích của người Nhật. Đuối lý, Donald Trump viện lý do chẳng liên quan gì đến thuế quan, thanh tra chất lượng của Nhật quá khắt khe. Đàm phán Mỹ-Nhật bắt đầu lần đầu vào tháng 8, 2018 tại Washington và đợt 2 diễn ra vào thứ Hai, 24 tại New York. Tokyo ưu tiên cho một thỏa thuận đa phương và hy vọng kéo nước Mỹ trở lại hiệp định TPP mới. Tuy nhiên, theo Kyodo, Shinzo Abe vẫn sẵn sàng thương lượng một hiệp định song phương Mỹ-Nhật với điều kiện để lĩnh vực xe hơi qua một bên. Nếu thất bại và nếu Donald Trump thực hiện lời đe dọa, thì cơn ác mộng kinh hoàng nhất của nước Nhật là bị áp thuế xe hơi, vũ khí lợi hại nhất của Washington và chính quyền Mỹ đang thảo luận với Tokyo. Nếu bị áp thuế 25%, GDP của Nhật sẽ mất từ 0,4 đến 0,5%, theo bà Harumi Taguchi. Trong tình huống này, Tokyo có 3 phương án để xoa dịu Donald Trump, nhưng cái nào cũng bất toàn. Một là mua thật nhiều vũ khí Mỹ như F-35, lá chắn chống tên lửa, vân vân, nhưng không đủ. Thứ hai là gia tăng đầu tư sản xuất xe hơi tại Mỹ như từ thời Reagan. Chuyện này khó bởi vì mức cầu có giới hạn. Các công ty Nhật đã chế tạo mỗi năm 4 triệu xe hơi và sử dụng 1,5 triệu nhân viên tại Mỹ. Giải pháp thứ ba là Thủ tướng Shinzo Abe phải chấp nhận một loạt nhượng bộ, đặc biệt về nông nghiệp. Nhưng gạo và thịt bò là hai lĩnh vực nhạy cảm, giới chăn nuôi trồng trọt là cử tri truyền thống của đảng Tự do Dân chủ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam. Việt Nam nan giải chuyện huy động vốn trong dân, Thanh Phương đặt câu hỏi với chuyên gia tài chính Quỳnh Bửu Sơn từ Sài Gòn. Cuối cùng là tạp chí Thể thao, tranh cãi gây gắt quanh quyết định hủy lệnh trừng phạt Nga vì doping. Tạp chí này do Trọng Nghĩa biên soạn. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là một thời sự đó đây. Trung Quốc xâm nhập êm ái vào châu Mỹ Latin và vùng biển Caribe. Thùy Dương biên soạn và trình bày.
Tròn một thập kỷ đã trôi qua kể từ khi Trung Quốc xác định quan hệ chiến lược với khu vực Mỹ Latin và vùng Caribe vào năm 2008. Từ đó tới nay, Bắc Kinh đã khẳng định Trung Quốc là một đối tác thương mại và tài chính không thể thiếu tại khu vực vốn trước đây vẫn được coi là sân sau của Mỹ. Tuy nhiên, châu Âu vẫn không nắm rõ về lợi ích và hành động của Bắc Kinh tại châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Trên đây là nhận định trong bài viết Sự xâm nhập êm ái của Trung Quốc vào châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Bài viết của hai tác giả Thierry Kenner, giảng viên chính sách đối ngoại của Trung Quốc tại Đại học Bruxelles, và Sophie Weinchen, nhà nghiên cứu về quan hệ quốc tế cũng thuộc Đại học Bruxelles. Bài viết đăng ngày 6 tháng 9 trên trang The Conversation.
Đầu tư của Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế và tài chính tại châu Mỹ Latin và vùng Caribe tăng nhanh như thế nào?
Vào năm 1990, trao đổi hàng hóa giữa Trung Quốc và châu Mỹ Latin và vùng Caribe hầu như không đáng kể, chỉ đạt 10 tỷ đô la. Tuy nhiên, theo thống kê của Ủy ban Kinh tế châu Mỹ Latin và vùng Caribe, kể từ năm 2000, con số này tăng nhanh vùn vụt và đạt 266 tỷ đô la vào năm 2017, tương đương với tổng giá trị trao đổi mậu dịch giữa Hoa Kỳ với khu vực này. Nhờ giao thương với các đối tác châu Mỹ và vùng Caribe, Bắc Kinh đảm bảo được nguồn hàng hóa chiến lược ổn định như chất đốt, khoáng sản, lương thực, thực phẩm, v.v., cũng như các nguyên liệu sản xuất khác để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và mở mang thị trường mới cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Ngoài trao đổi thương mại, Trung Quốc cũng trở thành nhà đầu tư quan trọng và cung cấp vốn dưới hình thức cho vay. Từ năm 2010 đến năm 2015, trong khi các ngân hàng phát triển của phương Tây giảm hỗ trợ từ 36 tỷ đô la xuống còn có 29,1 tỷ đô la, thì số tiền Trung Quốc cho các nước châu Mỹ Latin và vùng Caribe vay lại tăng gấp đôi, nhiều hơn cả vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ và Ngân hàng Phát triển châu Mỹ Latin cộng lại. Chính sách của Trung Quốc có lợi cho cả đôi bên, nhưng không có nghĩa là không tiềm ẩn nguy cơ và thách thức. Chẳng hạn, khủng hoảng kinh tế khiến Venezuela không thể đảm bảo thanh toán nợ cho Bắc Kinh. Ngược lại, các đối tác của Trung Quốc trong khu vực cũng có nguy cơ vỡ nợ.
Các nước Mỹ Latin và vùng Caribe ngày càng phải đối mặt với nhiều nguy cơ nào?
Không nên xem nhẹ nguy cơ các nước vỡ nợ Trung Quốc. Một nghiên cứu cho thấy, 8 trên tổng số 68 nước tham gia dự án Một Vành Đai, Một Con Đường do Tập Cận Bình khởi xướng năm 2013 đang nợ nhiều đến mức không thể trả nổi. Rất tiếc là nghiên cứu trên không đề cập đến các nước Mỹ Latin và vùng Caribe. Ngoài những khó khăn kinh tế, xã hội, khoản nợ khiến các nước này khó chống đỡ trước sức ép đòi hỏi từ Trung Quốc. đơn cử là trường hợp của Sri Lanka. Mới đây, do không thể trả nợ nên phải cho Trung Quốc thuê cảng Hambantota trong vòng 99 năm. Vấn đề không chỉ có vậy, một số nghiên cứu nhấn mạnh là sự mất cân đối trong giao thương với Trung Quốc thúc đẩy quá trình phi công nghiệp hóa ở các nước Mỹ Latin và vùng Caribe, biến các đối tác của Trung Quốc thành nạn nhân trong cạnh tranh hàng hóa và có thể khiến nền kinh tế của các quốc gia này lệ thuộc vào Bắc Kinh. Hơn nữa, tiền tài trợ vô điều kiện của Trung Quốc có thể làm giàu cho các cá nhân và đảng phái chính trị. Việc Bắc Kinh đầu tư và cho vay vô điều kiện cũng có thể làm công tác quản lý ở các nước sở tại trở nên yếu kém, khiến nạn tham nhũng nghiêm trọng hơn, thậm chí gieo mầm một cuộc khủng hoảng nợ mới tại khu vực Mỹ Latin và vùng Caribe. Nói tóm lại, trong bối cảnh tham vọng của Bắc Kinh ngày càng lớn, thì việc Trung Quốc tăng cường giao thương và đầu tư tài chính vào châu Mỹ Latin và vùng Caribe cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Chính chủ trương không can thiệp vào đường hướng chính trị của các nước đối tác ở châu Mỹ Latin và vùng Caribe đã tạo thuận lợi để Bắc Kinh thâm nhập vào thị trường thương mại và tài chính của khu vực này dễ dàng hơn, trong bối cảnh các cường quốc phương Tây và nhiều định chế quốc tế cố định hướng chính trị đối với một số chế độ khiến các quốc gia có liên quan bực tức. Bắt đầu từ thời Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cầm Đào, nhất là dưới thời Tập Cận Bình, Bắc Kinh tăng cường các chuyến thăm và các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo chính trị cấp cao của các quốc gia Mỹ Latin và vùng Caribe, thiết lập quan hệ thân thiện với các nước này dựa trên cơ sở thỏa thuận đối tác chiến lược. Quan hệ với các nước Brazil, Venezuela, Mexico, Argentina, Peru, Chile, Ecuador và sắp tới đây là Uruguay được nâng lên tầm đối tác chiến lược cao nhất theo thang bậc của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Các quan hệ đối tác này bao trùm mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, tài chính, văn hóa, công nghệ cho tới an ninh. Hợp tác quân sự giữa Trung Quốc với khu vực này chưa mạnh, nhưng cũng đủ để khiến chúng ta phải lưu ý, thậm chí khiến các nhà quan sát ở Washington phải lo ngại. Không chỉ bán vũ khí cho một số nước, Bắc Kinh còn phát triển cả hợp tác về quân lực và gìn giữ hòa bình trong khu vực, chẳng hạn ở Haiti. Trao đổi cấp cao với lãnh đạo quân sự của các quốc gia trên cũng được Bắc Kinh duy trì ở mức thường xuyên. Trung Quốc cũng tạo điều kiện chuyển giao công nghệ quân sự cho các nước trong khu vực.
Quyền lực mềm của Trung Quốc có hiệu quả hay không?
Trung Quốc củng cố quan hệ chính trị với nhiều nước thông qua việc thành lập các diễn đàn đa quốc gia, chẳng hạn Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc, Châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng tận dụng thượng đỉnh của nhóm BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi để thúc đẩy quan hệ với Nam Mỹ. Và cuối cùng, ngoài tăng cường hiện diện về kinh tế, tài chính và chính trị, quyền lực mềm của Trung Quốc còn thể hiện rõ qua việc tăng thêm số viện và khóa đào tạo về khổng giáo và thành lập các phương tiện truyền thông nhắm tới cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha. Hơn nữa, có khá đông người Hoa sinh sống từ khá lâu ở châu Mỹ Latin, và Bắc Kinh có thể tranh thủ cộng đồng 1,8 triệu Hoa Kiều để dễ dàng thâm nhập vào khu vực này. Theo thăm dò ý kiến của Viện Nghiên cứu Pew của Mỹ thực hiện hồi mùa xuân năm 2017, Trung Quốc dường như đã thành công về việc tuyên truyền các hình ảnh tích cực và sự hiện diện ngày càng gia tăng của Bắc Kinh tại một số quốc gia. 61% số dân Peru được hỏi đánh giá tích cực về Trung Quốc, tỷ lệ này là 52% ở Brazil và Venezuela, 51% ở Chile, nhưng chỉ vào khoảng trên 40% ở Colombia, Mexico và Argentina.
Phải chăng là Trung Quốc đang trở thành đối thủ mới của Hoa Kỳ về địa chính trị?
Chỉ trong vòng một thập kỷ, trong khi châu Âu không để ý, Trung Quốc đã trở thành một quốc gia có những hoạt động và tầm ảnh hưởng không thể phủ nhận ở châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Cho dù sự hiện diện đa dạng hiện nay của Trung Quốc cũng đang đặt ra nhiều câu hỏi và gặp nhiều hạn chế, nhiều người cho rằng Trung Quốc đã trở thành một đối thủ mới tầm cỡ của Mỹ về địa chính trị. Nhưng một số người khác cho rằng vào thời điểm hiện tại, vị thế của Trung Quốc được đánh giá cao hơn so với thực tế. Không những vậy, họ còn cho rằng tham vọng của Trung Quốc sẽ vấp phải nhiều trở ngại trong khu vực. Dù sao đi chăng nữa, đây cũng là một chuyển biến lớn trong quan hệ quốc tế. Sự xâm nhập của Trung Quốc đang tiếp diễn, nhưng đâu là những hệ quả lâu dài về kinh tế, tài chính, chuẩn mực, chính trị, địa chính trị, xã hội và môi trường tại các nước châu Mỹ Latin và vùng Caribe? Đâu là những ảnh hưởng đối với các đối tác truyền thống của những quốc gia này? Những vấn đề này sẽ còn được bàn cãi nhiều.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Biện pháp áp thuế mới của Mỹ lên 200 tỷ đô la hàng Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực. Bắc Kinh chỉ trích gay gắt. quân đội Miến Điện cảnh báo Liên Hiệp Quốc không có quyền can thiệp vào hồ sơ người Rohingya. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Iran sẽ là mục tiêu đả kích của Tổng thống Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thương mại, liệu Nhật Bản có phải là nạn nhân sắp tới của Washington? Thời sự đó đây, Trung Quốc xâm nhập êm ái vào châu Mỹ Latin và vùng biển Caribe. Trước khi bước sang tạp chí Việt Nam, và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn và trình bày.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, thời sự trong nước là tựa trang nhất của nhiều nhật báo Pháp ngày hôm nay với chủ đề ngân sách quốc gia dự kiến công bố trong ngày. Lysenko nói đến cú đặt cược mạo hiểm, còn Libération thì đăng hình gương mặt đầy ưu tư của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Báo Le Figaro dành trang nhất cho vụ phóng tên lửa đẩy Ariane 5 lần thứ 100 trong lúc chủ đề chính của lá khoa là thỏa thuận lịch sử giữa Vatican và Bắc Kinh. Riêng Lâm Bồng có bài phân tích đáng chú ý về nền ngoại giao đa phương thế giới đang bị mất phương hướng và niềm hy vọng đặt vào nước Pháp quốc gia có thể trở thành lá cờ đầu.
Bài xã luận của Le Monde mang tựa đề "Trong một thế giới hỗn loạn, ngoại giao bị mất hướng" được đăng tải đúng vào lúc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc phiên họp thường niên. Trong lần họp này, 95 nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ sẽ tham gia. Le Monde ghi nhận chưa bao giờ lại có đông đảo lãnh đạo các nước tề tựu về trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York như vậy. Như thế, để cho thấy một bộ phận lớn cộng đồng quốc tế đang hết sức lo ngại cho cơ chế đa phương quốc tế đang ngày càng bị đe dọa nhiều hơn.
Cơ chế đa phương quốc tế được thiết lập sau Thế chiến II với sự ra đời của Liên Hiệp Quốc vào tháng 10 năm 1945 và nhiều định chế quốc tế khác. Le Monde nhấn mạnh là kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền, chính Hoa Kỳ được coi là quốc gia cột trụ và đóng góp chính cho Liên Hiệp Quốc đã có nhiều quyết định chống lại cơ chế đa phương quốc tế này. Cụ thể là các tuyên bố rút khỏi UNESCO, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc, thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015, thỏa thuận về hạt nhân Iran năm 2015, hay các đe dọa rút khỏi các hiệp ước thương mại quốc tế vốn được cộng đồng quốc tế dày công xây dựng.
Đối mặt với lập trường co cụm của Tổng thống Mỹ, cách này đúng một năm, cũng tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lớn tiếng cổ vũ cho một nhân loại ngày càng gắn bó với nhau trong một cộng đồng mà ông gọi là đồng hội, đồng thuyền.
Tiếng nói của nước Pháp ngày càng được chú ý trong bối cảnh một số quốc gia đang trỗi dậy, đặc biệt là Trung Quốc, đang tạo ra một thế giới đa cực, thậm chí vô cực đầy bất chắc, trong đó luật pháp quốc tế không được tôn trọng. Trong bối cảnh đó, Pháp có nhiều sáng kiến để huy động sự đóng góp của các cường quốc bậc trung nhằm xây dựng một cơ chế đa phương vững mạnh. Ngày 26 tháng 9 tới tại Paris sẽ diễn ra thượng đỉnh One Planet Summit lần thứ hai về khí hậu để tạo đà cho các đàm phán tại COP24 ở Ba Lan vào cuối năm. Ngày 11 tháng 11, Paris sẽ đón hơn 80 lãnh đạo các nước tham dự diễn đàn về hòa bình nhân kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến thứ nhất. Cho dù uy tín trong nước bị sụt giảm mạnh, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn rất được trân trọng trong cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh lãnh đạo các cường quốc phương Tây khác như Anh bị suy yếu do vấn đề Brexit và Đức do bất đồng nội bộ, Pháp hiện lên là tiếng nói rõ ràng nhất của một lãnh đạo phương Tây vì một cơ chế đa phương quốc tế. Vấn đề là, theo Le Monde, nếu thiếu đồng minh, Paris rất có nguy cơ sẽ không thể làm được gì nhiều.
Cũng về chủ đề cơ chế đa phương quốc tế, Le Monde có bài phỏng vấn Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. Lãnh đạo ngoại giao Pháp tin tưởng Paris có thể tập hợp được các cường quốc có thiện chí.
Trong bài phỏng vấn dài với Le Monde, ông Jean-Yves Le Drian nhấn mạnh đến nhiều bước tiến quan trọng của Liên hiệp châu Âu trong hơn một năm gần đây với đóng góp lớn của Tổng thống Pháp, những tiến bộ vốn rất ít được biết đến và thừa nhận. Cụ thể là các thỏa thuận về lao động biệt phái từng bị coi là bất khả thi, về chiến lược công nghệ số, bảo vệ tác quyền, việc lập ra quỹ phòng vệ chung của châu Âu, hay việc châu Âu đoàn kết kháng cự lại Hoa Kỳ sau quyết định của Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Trong quyết định của Nghị viện châu Âu cảnh báo sẽ tước quyền bỏ phiếu của Hungary vì các xâm phạm đến nhà nước pháp quyền cũng có phần đóng góp quan trọng của Pháp.
Ngoại trưởng Pháp cũng điểm lại hàng loạt lĩnh vực hiện đang có sự đóng góp lớn của Pháp nhằm phục hồi một cơ chế đa phương hiệu quả.
Ngoài các sáng kiến được nêu ra trong bài xã luận nói trên, Paris có vai trò trụ cột trong việc thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình G5 tại châu Phi, làm cầu nối cho việc giải quyết khủng hoảng Syria. Trong cuộc khủng hoảng Idlib, Syria vừa qua, có thể thấy các cảnh báo và áp lực quốc tế đã giúp cho Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận với Nga nhằm hoãn lại cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Damas. Nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại nhân mạng khủng khiếp, một làn sóng hàng triệu người tị nạn. Ngoại trưởng Pháp tin tưởng là nỗ lực phục hồi cơ chế đa phương quốc tế sẽ được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cường quốc có thiện chí, trước hết là Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Canada, Mexico, cũng như các quốc gia gắn bó với cuộc chơi dân chủ, với pháp quyền, với nhu cầu hợp tác quốc tế.
nội chiến và khủng hoảng kéo dài tại Syria cũng như tình hình bất ổn tại nhiều khu vực khiến nhiều người bi quan. Trang quốc tế báo Le Figaro có bài giới thiệu về một phép lạ Liban mới, giải thích lý do vì sao có một ốc đảo bình yên tại một trung cận đông bốc lửa.
Cho đến nay, Liban với hơn 6 triệu cư dân đã tiếp nhận 1 triệu dân tị nạn Syria. Quốc gia tí hon này cũng đã tránh được cuộc chiến tàn khốc giữa hai hệ phái Hồi giáo Sunni và Shia đang tàn phá Trung Cận Đông. Cho dù lực lượng Hezbollah theo hệ phái Shia thân Iran có thế lực rất mạnh tại Liban và định chế nhà nước tại quốc gia này không đủ mạnh.
Bí quyết nào đã giúp cho Liban giữ được tình hình tương đối ổn định như hiện nay?
Theo Le Figaro, tại đất nước của cây tùng xứ tuyết, các cộng đồng tôn giáo lớn đã thành công trong việc tìm cơ chế cho phép cả nước đoàn kết. Cứ mỗi thứ năm hàng tuần, 30 bộ trưởng thuộc 4 cộng đồng tôn giáo, Thiên Chúa giáo, Shia, Sunni và Druze, một hệ phái Hồi giáo nhỏ, họp lại để đưa ra các quyết định chung. Liban không bị cuốn vào phong trào chống độc tài vì dân chủ mang tên Mùa Xuân Ả Rập bùng lên tại Tunisia hồi 2011, bởi trước đó nhiều năm, chính nước này đã làm nên Mùa Xuân cho mình với các cuộc biểu tình khổng lồ năm 2005 buộc quân đội Syria phải rút đi. Kể từ đó, Liban với nền tự do báo chí và bầu cử minh bạch được coi là quốc gia dân chủ duy nhất của vùng Trung Cận Đông. Theo Le Figaro, bài học Liban có ích cho toàn Trung Đông. Beirut, cái tên một thời từng gắn với chiến tranh, máu lửa, giờ đây có thể đứng ra làm môi giới cho cuộc đàm phán tìm kiếm hòa bình giữa Ả Rập Xê Út và Iran, hai cường quốc khu vực đứng đầu hai hệ phái Sunni và Shia.
Về thời sự châu Á, cuộc dàn xếp giữa Vatican và chính quyền Trung Quốc là chủ đề quan trọng hàng đầu.
Báo Công giáo chạy tư trang nhất Trung Quốc Vatican phải chăng là một kỷ nguyên mới, với nhận định là thỏa thuận tạm thời về bổ nhiệm giám mục mở ra giai đoạn đầu tiên cho phép hai bên giải quyết được bất đồng đã 60 năm nay. Bài thỏa thuận giữa Vatican và Bắc Kinh, người Công giáo Trung Quốc bị chia rẽ của Le Figaro thì lưu ý là thỏa thuận công nhận 7 giám mục do Bắc Kinh cho phép vốn không được tòa thánh công nhận trước đây, được các tín đồ của giáo hội Công giáo trung thành với chính quyền hưởng ứng, trong lúc các tín đồ của giáo hội ngầm vốn trung thành với tòa thánh thì rất lo ngại. Thậm chí một số người như cựu giám mục Hồng Kông còn cho đây là một hành động đầu hàng phản bội.
Về phần mình, xã luận báo La Croix với tựa đề Cái giá của sự hòa giải nhấn mạnh đây là một bước đi đầu tiên hướng đến sự tin tưởng lẫn nhau của Vatican với Bắc Kinh, vốn được khởi sự dưới thời giáo hoàng tiền nhiệm.
Theo La Croix, giáo hoàng Francisco, người tiếp tục hướng đi này, đã đặt niềm tin vào khát vọng tìm được tiếng nói chung với các đồng đạo và tinh thần sáng tạo của các cơ sở công giáo vốn không được công nhận tại Trung Quốc trong sứ mạng hòa giải và sống đạo bất chấp các áp lực của quyền lực thế tục. Cũng là khoa ghi nhận phản ứng chính của phía Trung Quốc, liệt báo Global Times của Bắc Kinh nhấn mạnh là Trung Quốc đã có rất nhiều nhân nhượng trong thỏa thuận này, kể cả trong vấn đề Đài Loan, Vatican là một trong hơn 10 quốc gia cuối cùng trên thế giới công nhận Đài Bắc. Trong bối cảnh Bắc Kinh đang phải đương đầu với Hoa Kỳ, thì thỏa thuận với Tòa Thánh được coi là một thắng lợi ngoại giao của Trung Quốc, cho dù 12 triệu tín đồ Công giáo không phải là một ưu tiên của Bắc Kinh, quốc gia hơn 1 tỷ dân. 50 triệu tín đồ Tin Lành được coi là dễ bị ảnh hưởng bởi Hoa Kỳ mới là vấn đề với Trung Quốc. Trong một bài viết khác, Le Figaro đi sâu tìm hiểu các lý do của quyết định lịch sử này. Theo Le Figaro, thì quan điểm của Vatican là bằng mọi cách khai thông bế tắc và tương lai của Công giáo là ở châu Á, cũng có nghĩa là tại Trung Quốc. Đây là vấn đề của thiên niên kỷ thứ 3, chứ không phải là các hệ quả của chủ nghĩa cộng sản toàn trị thế kỷ 20.
Về nước Nga, báo Công giáo La Croix chú ý đến chuyến đi tuần qua của giáo hoàng Francisco tới Litva, nước Cộng hòa vùng Baltic, nhân dịp 100 năm kỷ niệm ngày độc lập. Litva bị Liên Xô xâm chiếm năm 1939 theo một thỏa thuận giữa Stalin và Hitler, bị Đức Quốc xã xâm lược rồi bị sáp nhập vào Liên Xô, đã giành lại được độc lập sau khi Liên Xô tan vỡ.
Gặp gỡ các tín đồ Công giáo ở Vilnius, giáo hoàng Francisco chia sẻ những hồi ức đau đớn vẫn còn hằn sâu đối với rất nhiều người Litva khi nhắc đến cái tên Siberia với những trại tập trung hay những trại giam ở thủ đô Vilnius. Người đứng đầu tòa thánh cũng nhắc nhở các lãnh đạo chính quyền, người dân Litva là hãy tìm lại những gì đích thực nhất, độc đáo nhất trong sâu thẳm con người mình, hãy tìm lấy sức mạnh trong quá khứ, cho dù điều đó là đau đớn, khoan dung, hiếu khách, tôn trọng và đoàn kết làm nên sức mạnh.
Vừa rồi là phần điểm báo, tiếp tục chương trình RV Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam. Việt Nam đang giải chuyện huy động vốn trong dân. Thanh Phương đặt câu hỏi với chuyên gia tài chính Quỳnh Bửu Sơn từ Sài Gòn.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trước tình hình nợ công vẫn tiếp tục tăng cao và ngày càng lên đến mức báo động, Việt Nam sẽ phải tìm cách huy động nguồn vốn mà người dân đang nắm giữ, được chuyên gia quốc tế ước tính lên tới 60 tỷ đô la.
Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vay vốn ODA, tức là vốn viện trợ phát triển, được công bố gần đây dự báo là nợ công của Việt Nam năm 2018 dự kiến sẽ lên tới 3,5 triệu tỷ đồng, tức là tương đương với 151 tỷ đô la, cao hơn con số 3,1 triệu tỷ đồng của năm 2017. Tỷ lệ nợ dự kiến của năm 2018 như vậy là sẽ gần 64% GDP, tiến gần đến mức trần 65% mà Quốc hội Việt Nam đã đề ra. Tính bình quân như vậy thì mỗi người dân Việt Nam sẽ gánh 35 triệu đồng, tức là tương đương với 1.500 đô la nợ công so với mức 31 triệu đồng năm 2017. Do nhu cầu đầu tư vẫn tăng cao, nhất là đầu tư vào các cơ sở hạ tầng để duy trì mức tăng trưởng kinh tế, Việt Nam sẽ phải tiếp tục vay vốn của quốc tế. Vấn đề là kể từ khi trở thành quốc gia được xếp vào loại có thu nhập trung bình, Việt Nam không còn tiếp tục được vay với lãi suất ưu đãi nữa, mà nay sẽ phải vay với lãi suất cao hơn. Nhưng nếu cứ vay như thế, thì gánh nặng nợ công sẽ càng tăng thêm, bởi vì số tiền dành để trả lãi ngày càng cao. Cho nên Việt Nam sẽ phải bớt vay vốn nước ngoài và phải tìm cách thu hút nguồn vốn từ ngay chính trong nước, từ người dân. Tại diễn đàn về thị trường vốn tài chính diễn ra ngày 21 tháng 8 vừa qua, ông Alatabani, chuyên gia trưởng thị trường tài chính Việt Nam của Ngân hàng Thế giới, cho rằng nền kinh tế Việt Nam có tỷ lệ tích lũy trong dân rất cao, lên tới khoảng 60 tỷ đô la, nằm trong tay của người dân mà chưa huy động hết. Việc huy động nguồn lực mà cụ thể là vàng và ngoại tệ trong dân đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng cho tới nay các chuyên gia tài chính vẫn tranh cãi với nhau về những giải pháp tối ưu. Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị nghe ý kiến của chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn trả lời phỏng vấn RFI từ Sài Gòn. RFI Việt ngữ xin kính chào chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn. Thưa ông, thì tỷ lệ nợ công của Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng và như thế thì nó đặt ra cái vấn đề là ta có nên tiếp tục vay vốn của nước ngoài với cái lãi suất ngày càng cao hay là chúng ta tìm cách huy động cái nguồn vốn đang có trong dân mà chủ yếu là vàng và sau đó là ngoại tệ. Vậy thì trước hết theo ông thì huy động vốn trong dân thì nó có lợi hơn so với lại vay vốn của nước ngoài à?
Một quốc gia khi mà phát triển thì chắc chắn là có cái nhu cầu về nguồn vốn rất lớn trong cái việc mà xây dựng cơ sở hạ tầng để mà phát triển kinh tế. Chính phủ thì thường thường là có nhiều cái chọn lựa, họ có thể chọn lựa là vay vốn nước ngoài, họ chọn lựa là vay trong nước. Nhưng thông thường thì các chính phủ đều là ưu tiên vay cái nguồn vốn trong nước. Rồi đối với những nước đang phát triển thì các quốc gia công nghiệp họ cũng có những chương trình cho vay phát triển kinh tế gọi là ODA để mà hỗ trợ cho các nước nó phát triển. Tất nhiên đối với các chính phủ thì cái việc vay được cái nguồn vốn trong nước nó vẫn là ưu tiên hơn. Tại vì thật sự là nó không đặt ra một cái áp lực về thanh khoản, vấn đề thanh toán. Tại vì nếu vay trong nước, ví dụ vay bằng tiền đồng chẳng hạn, khi cần thì vẫn có thể dùng cái nguồn thu trong nước, ví dụ thu thuế để mà trả. Và bố đế lắm thì vẫn có thể là phát hành tiền để mà trả lại cái khoản nợ này. Do đó là cái rủi ro về không thanh toán được nó hầu như không có. Ngược lại, nếu mà vay vốn ngoại tệ nước ngoài thì tất nhiên là phải cố gắng cân đối cho được cái số ngoại tệ, tức là thông qua xuất khẩu hoặc thông qua cái việc mà mở rộng cái đầu tư nước ngoài trực tiếp hay gián tiếp vào trong nước để mà có được cái dự trữ ngoại tệ để thanh toán. Trong cái việc mà chọn lựa giữa hai cái nguồn vay như thế thì tôi cho rằng là hầu hết các chính phủ đều chọn cái vay trong nước. Tuy nhiên, đối với những nước đang phát triển thì cái thu nhập của người dân cũng không có nhiều. Do đó, cái khả năng mà cho vay của người dân đối với những cái khoản nợ của chính phủ, ví dụ đối với việc phát hành công trái, không có phiếu của chính phủ, thì nó cũng có một cái mức độ giới hạn nhất định. Và do đó là cuối cùng thì các chính phủ cũng phải đi vay nợ nước ngoài. Và thông thường thì người ta xem cái tỷ lệ nợ nước ngoài so với GDP của cái nước đó để mà biết được mức độ vay nợ nước ngoài như thế thì nó có đảm bảo được cái an toàn hay không.
Vâng, thưa ông Huỳnh Vũ Sơn, nếu mà chúng ta huy động cái nguồn vốn trong dân á, mà chủ yếu ở Việt Nam chắc đa số là giữ vàng trong nhà, vậy thì chúng ta phải có những cái hình thức nào để mà thu hút cái nguồn vốn đó, chẳng hạn như là thu hút gửi tiền tiết kiệm thêm trong ngân hàng hoặc là phát hành trái phiếu như ông vừa nói, hoặc là chúng ta phát triển thị trường chứng khoán để mà thu hút thêm cái nguồn vốn trong nước à?
Thật ra cái việc huy động cái nguồn vàng thì nó lại khá phức tạp hơn là huy động cái nguồn tiền. Tại vì huy động nguồn tiền thì chính phủ phát hành công trái và với mức thu lãi suất hấp dẫn nào đó thì người dân họ sẽ bỏ tiền ra mua công trái. Còn huy động vàng thì lại là một vấn đề khác. Tại vì nếu mà huy động vàng trên cái cơ sở là người dân đồng ý bán vàng cho nhà nước và lấy cái tiền đó để mà gửi vào tiết kiệm ngân hàng hoặc là mua công trái thì đó là chuyện khác. Còn nếu huy động vàng rồi sau đó phải trả lại bằng vàng cho dân và với cái lãi suất nào đó thì cái vấn đề nó lại rất là phức tạp, và tôi không chắc rằng cái số vàng đó dù là với một cái thời hạn dài đi nữa thì có cho phép chính phủ được sử dụng hoàn toàn nó hay không, hay là cũng buộc phải duy trì một số vàng để mà khi cần là phải trả lại cho người dân. Và đồng thời đó là nó sẽ đặt ra một vấn đề, tức là tăng cường cái tâm lý tích giữ vàng. Giữ vàng thì hiện nay đó là tâm lý chung của người dân, tuy nhiên họ biết là họ giữ như thế thì họ không có sinh lãi. Còn bây giờ nếu mà giữ vàng mà còn được sinh lãi nữa bằng cách là gửi cái số vàng đó vào ngân hàng và tới một thời hạn thì lại được trả nguyên cả số vàng đó lẫn cái lãi, thì cái điều đó tôi cho rằng nó không có lợi gì cho nền kinh tế. Muốn cho người dân có thể đem cái số vàng mà họ cất giữ đó để mà đầu tư, để mà gửi tiền tiết kiệm hay là để mua trái phiếu hoặc là mua chứng khoán, thì nó lại đòi hỏi một cái giải pháp nó lâu dài hơn và nó căn cơ hơn, hơn là chỉ là đứng là tổ chức huy động số vàng.
Vâng, tức là theo ông thì cái giải pháp căn bản lâu dài hơn, tức là phải tạo ra một cái môi trường kinh doanh lành mạnh và người dân cảm thấy tin tưởng, tức là họ có thể sẵn sàng bỏ cái vốn đang có trong tay tham gia vào cái việc đầu tư, phát triển, xây dựng các cơ sở hạ tầng.
Đúng như vậy, tức là nếu người dân thấy rằng có những cái kênh đầu tư mà sinh lợi thì tất nhiên là họ sẽ sẵn sàng là bán cái số vàng mình có ra để lấy tiền để mà đầu tư, để mà kinh doanh, hoặc là như tôi nói gửi tiền tiết kiệm ngân hàng, hoặc là mua chứng khoán, mua trái phiếu nhà nước chẳng hạn. Tuy nhiên chắc chắn là với một cái tâm lý tự tin như là đối với người dân của một cái nước nông nghiệp như Việt Nam đó, thì cái xu hướng trữ vàng nó vẫn còn rất là lớn, và họ luôn luôn nghĩ rằng vàng nó là một cái tài sản đảm bảo tránh được nguy cơ lạm phát, hoặc là tránh được cái việc hao hụt tài sản trong tình hình cái đồng tiền nó bị giảm giá chẳng hạn. Trong nền kinh tế thì không thể nào mà chúng ta có thể huy động toàn bộ cái số vàng của người dân để mà đưa vào trong cái kênh đầu tư được, mà chỉ có thể một phần tương đối cũng không có lớn lắm đâu. Và rõ ràng là đối với việc mà huy động vàng này thì giải pháp không phải là đứng ra tổ chức hay là cho phép ngân hàng huy động vàng và trả bằng vàng, mà cần phải làm cho người dân nghĩ rằng vàng không phải là một tài sản mà họ có thể là họ giữ và để là không có sinh lợi cho họ. Thì như vậy thì những cái thị trường khác, những cái thị trường ví dụ như là chứng khoán hay là những cái kênh đầu tư nó mở ra, như gần đây thì có cái việc mà phát triển về khởi nghiệp chẳng hạn, khi chúng ta tạo ra được một cái môi trường đầu tư tốt cho người dân và cho những nhà doanh nghiệp trẻ để mà họ phát triển, thì chắc chắn là họ sẵn sàng họ sẽ bán cái số vàng dự trữ có được của họ hoặc là của cha mẹ họ để mà họ sẽ tham gia đầu tư, họ sẽ xây dựng doanh nghiệp để phát triển trong một lĩnh vực sản xuất hay là kinh doanh nào đó. Cái đó mới là cái giải pháp lâu dài và căn cơ. Chứ mà chỉ cho phép các ngân hàng đứng ra huy động vàng rồi buộc phải giữ số vàng đó để mà khi người dân cần và phải trả lại cho họ đúng số vàng như vậy cộng thêm số lãi, thì tôi cho rằng đó không phải là một giải pháp tốt.
Vâng, thưa ông Huỳnh Vũ Sơn, thì bên cạnh đó thì nó có vấn đề là Việt Nam phải tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa cái thị trường chứng khoán, để dùng nó như là một cái kênh để mà thu hút nguồn vốn từ người dân. Bởi vì khi người dân thấy là đầu tư vào chứng khoán có lợi một cách bảo đảm, có thể họ sẽ mạnh dạn hơn đầu tư tài sản họ có.
Chắc chắn như vậy. Thật ra thì thị trường chứng khoán của Việt Nam cũng đang có một cái đà phát triển. Tuy rằng gần đây thì chỉ số thị trường nó có sụt giảm đôi chút, nhưng mà trong những ngày gần đây thì có dấu hiệu là thị trường chứng khoán của Việt Nam có phục hồi. Và tất nhiên là khi cái môi trường đầu tư cũng như là cái môi trường kinh tế nó lành mạnh, có những cái dấu hiệu tích cực để phát triển ấy, thì chắc chắn là doanh nghiệp sẽ hoạt động tốt, họ có lợi nhuận, và điều đó sẽ khiến cho chứng khoán của các doanh nghiệp đó có giá trị hơn và sẽ thu hút không những là cái người đầu tư trong nước, cá nhân và tổ chức, mà còn có thể là thu hút cả cái nguồn vốn đầu tư của nước ngoài.
Chúng tôi rất cảm ơn chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao. Chúng tôi xin phát lại tạp chí ngày Chủ nhật do Trọng Nghĩa biên soạn, tranh cãi gay gắt quanh quyết định hủy lệnh trừng phạt Nga vì doping.
Tạp chí thể thao.
Một bước quan trọng cho phép Nga trở lại các định chế thể thao quốc tế vừa được thực hiện. Ngày thứ Năm vừa qua, Cơ quan Chống Doping Thế giới AMA, theo tên tắt tiếng Pháp, đã quyết định dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Nga vào năm 2015 sau những tiết lộ về một hệ thống doping cấp nhà nước. Quyết định đã được Moscow hết sức hoan nghênh, nhưng lại làm dấy lên nhiều lời chỉ trích gay gắt từ giới thể thao cho rằng chính quyền Nga làm chưa đủ để được xóa tội doping. Một cách cụ thể, nhân cuộc họp tại Seychelles, Ban chấp hành của Cơ quan Chống Doping Thế giới đã biểu quyết thông qua việc tái lập tư cách thành viên của RUSADA, Cơ quan Chống Doping Nga, xóa bỏ lệnh cấm hoạt động ban hành từ tháng 11 năm 2015 sau khi bê bối doping tại Nga được chính phủ bảo trợ, bị một báo cáo điều tra của AMA vạch trần. Hệ quả của án phạt RUSADA là nhiều vận động viên Nga, đặc biệt là trong môn điền kinh, trong thời gian qua đã bị cấm thi đấu trên trường quốc tế. Theo Chủ tịch AMA, đại đa số ủy viên ban chấp hành đã quyết định khôi phục hoạt động của RUSADA, nhưng kèm theo một số điều kiện nghiêm ngặt. Cũng theo nhân vật này, quyết định còn kèm theo một thời gian biểu cụ thể để các chuyên gia của Cơ quan Chống Doping Thế giới tiếp cận với dữ liệu và mẫu xét nghiệm tại phòng thí nghiệm của RUSADA, một lịch trình mà cơ quan Nga đã cam kết tôn trọng. Chủ tịch AMA cảnh cáo, nếu Nga không tuân thủ thời gian biểu đã ấn định, thì cơ quan này sẽ tái lập trừng phạt. Quyết định của AMA dĩ nhiên đã được Moscow hoan hỉ đón nhận, cho rằng một trang sử đen tối đối với Nga đã được đóng lại. Tuy nhiên, theo thông tín viên Daniel Valo tại Moscow, nền thể thao Nga còn phải rất khó khăn để khôi phục lại uy tín đã bị tai tiếng doping làm hoen ố.
Đối với chính quyền Nga, quyết định của Cơ quan Chống Doping Thế giới là kết quả của công việc được thực hiện trong những năm gần đây trong cuộc chiến chống tệ nạn doping tại nước Nga. Ông Yuri Ganus, lãnh đạo RUSADA, Cơ quan Chống Doping của Nga khẳng định, xin trích, chúng tôi đã bắt đầu lật qua trang sử đen tối đó của nền thể thao Nga và Xô Viết. Hết lời dẫn, Chủ tịch Ủy ban Thế vận Nga cũng đưa ra một phát biểu tương tự, là thời kỳ vẩn đục giữa Nga và cộng đồng thể thao quốc tế đã kết thúc. Đối với Moscow, trên thực tế, quyết định của Cơ quan Chống Doping Thế giới là một bước quan trọng hướng tới việc bình thường hóa. Nhưng đó mới chỉ là một bước vì Cơ quan Chống Doping Thế giới có quyền đình chỉ Moscow một lần nữa. Cuộc chiến để đánh bóng lại hình ảnh của Nga tuy nhiên vẫn sẽ còn gay go nếu căn cứ vào hàng loạt những phản ứng bất bình trong các giới thể thao sau quyết định về Nga của Cơ quan Chống Doping Thế giới.
Daniel Valo, Moscow, RFI.
Theo AFP, ngay sau khi Cơ quan Chống Doping Thế giới biểu quyết thông qua việc dỡ bỏ trừng phạt RUSADA, Phó Chủ tịch cơ quan này là bà Linda Helleland đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng quyết định đã phủ bóng tối trên uy tín của định chế. Theo bà, thì Cơ quan Chống Doping của Thế giới đã thất bại trong việc bảo vệ sự công bằng cho các vận động viên sạch của thế giới. Cùng quan điểm với bà Helleland là ông Travis Tygart, giám đốc điều hành của Cơ quan Chống Doping Hoa Kỳ. Trên làn sóng RFI, ông gọi quyết định xóa án cho RUSADA là một đòn hủy diệt đánh vào các vận động viên sạch của thế giới.
It's a catastrophic blow both to clean athletes and those who value.
Đó là một cú đau đánh vào các vận động viên trong sạch và tất cả những ai bảo vệ tính chất chơi đẹp, công minh trong thể thao ở khắp nơi. Đặc biệt đây là một vố đau cho Cơ quan Chống Doping Thế giới và tính chất đáng tin cậy của định chế này. Giờ đây chúng ta phải tiến thêm về phía trước và thúc đẩy cải tổ, hoặc là thành lập hẳn một cơ chế mới, hoặc thay thế dàn lãnh đạo hiện thời hay cách thức điều hành của cơ quan này. Chúng ta phải làm sao bảo đảm cho được là cơ quan giám sát doping đóng đúng vai trò của mình và đừng quay lưng lại với các vận động viên trong sạch.
Đối với nhiều quan sát viên, quyết định của AMA khôi phục tư cách của Cơ quan Chống Doping Nga là một hành động quá nóng vội. Ngày 20 tháng 9 vừa qua, thông tín viên Nhật báo Pháp Le Figaro tại Moscow đã nhấn mạnh đến hai yếu tố bị cho là thiếu chân thành của Nga trong việc sửa sai sau khi vụ doping cấp nhà nước bị phanh phui. Theo thông tín viên Le Figaro, thì Nga đã bị loại khỏi các cuộc thi thể thao lớn sau khi bản báo cáo McLaren được công bố. Trong số các điều kiện cho việc khôi phục cơ quan phòng chống doping Nga RUSADA, có yêu cầu là Moscow phải công nhận các kết luận của báo cáo McLaren. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay, giới chức hữu trách Nga đã liên tiếp có những tuyên bố mâu thuẫn nhau, chưa từng thừa nhận rằng Bộ Thể thao thời đó, với sự giúp đỡ của cơ quan FSB, đã tổ chức và giám sát hệ thống doping của Nga. Một điểm mập mờ khác liên quan đến lời hứa cung cấp cho cơ quan chống doping thế giới các dữ liệu từ phòng thí nghiệm ở Moscow. Đài truyền hình nhà nước Vesti nhắc lại rằng, Ủy ban điều tra Nga, một cơ quan tư pháp trực thuộc Điện Kremlin, đã bắt đầu nghiên cứu các mẫu xét nghiệm trong khuôn khổ cuộc điều tra riêng của họ, và do đó khó có thể bàn giao các bằng chứng đó cho các cơ quan chống doping thế giới. Theo đài này thì, xin trích, mong muốn lấy mẫu từ phòng thí nghiệm Nga của cơ quan chống doping thế giới đi ngược lại với luật hình sự của nước Nga. Như vậy, có thể nói là Moscow vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sai lầm của mình trong vụ bị cáo buộc doping cấp nhà nước. Câu hỏi đặt ra là, vì sao cơ quan chống doping thế giới lại phải mau mắn xóa tội cho Nga để mở đường cho thể thao nước này trở lại trường đấu quốc tế? Trên vấn đề đó, trả lời RFI, ông Jean-Baptiste Guégan, chuyên gia về địa chính trị thể thao, đã nêu bật trọng lượng và sự đóng góp đáng kể của nền thể thao Nga trên thế giới, khiến cho giới lãnh đạo thể thao quốc tế không thể để cho Nga phải vắng bóng lâu.
Quyết định xóa bỏ việc trừng phạt Nga nằm trong một tiến trình đàm phán. Ý tưởng chủ đạo là thể thao thế giới thấy rằng không thể thiếu vắng một nước như Nga, vừa là một cường quốc thể thao, vừa có thể có đóng góp đáng kể cho thể thao thế giới. Một nguyên do thứ hai là Nga đã có cố gắng sửa sai sau khi vụ việc bị phơi bày. Họ đã thừa nhận là thể thao của họ có vấn đề, một cách để nói rằng đúng là chúng tôi có vấn đề và chúng tôi phải chịu trách nhiệm về vấn đề đó. Do đó, việc AMA thương thuyết với Nga về khả năng tiếp nhận Nga trở lại là hệ quả đương nhiên.
Về những lời đả kích quyết định của cơ quan chống doping thế giới, cho rằng định chế quốc tế đã phục hồi nền thể thao Nga khi mà những cố gắng của Moscow chưa thỏa đáng, chuyên gia Guégan cho là hai bên AMA và Nga mới ở vào bước đầu của một tiến trình thương thuyết.
Hai bên vẫn đang đàm phán về một giai đoạn chuyển tiếp khả dĩ được mọi người chấp nhận, cho phép nền thể thao Nga hội nhập trở lại với thế giới. Phía Nga thì tìm cách đẩy lùi tối đa ngày mà họ phải mở cửa hoàn toàn phòng xét nghiệm doping của mình. Chắc chắn họ phải mở, không hoàn toàn, nhưng họ sẽ mở. Lợi ích của Nga là được trở lại dưới mái nhà thể thao quốc tế, nhưng không phải trong trạng thái cúi đầu. Tóm lại là chúng ta đang ở giữa một tiến trình thương thuyết quốc tế với cơ quan phòng chống doping thế giới ở tâm điểm và bị nhiều sức ép từ phía các vận động viên không muốn Nga trở lại khi chưa hoàn toàn sạch sẽ, từ phía các chính phủ lại muốn Nga trở lại mau mau và từ phía chính nước Nga đang lợi dụng tình trạng nhốn nhau đó. Phải thấy một điều là ban chấp hành của AMA có một nửa thành viên là quan chức các chính phủ, phần còn lại đại diện cho giới thể thao. Điều đó giải thích tại sao lại có hiện tượng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược trong định chế này liên quan đến quyết định về Nga.
Theo ông Guégan, các lo lắng của giới vận động viên về thái độ miễn cưỡng của Moscow trong việc công nhận là họ có doping trên quy mô nhà nước hoàn toàn có cơ sở. Nhưng đối với một định chế như AMA, cần phải mở ra một thời kỳ chuyển tiếp để Nga hội nhập trở lại vào nền thể thao quốc tế.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin tiếp đọc lại các tin chính vừa loạt. Biện pháp áp thuế mới của Mỹ trên 200 tỷ đô la hàng Trung Quốc có hiệu lực kể từ hôm nay. Bắc Kinh chỉ trích gay gắt. Quân đội Miến Điện cảnh báo Liên Hiệp Quốc không có quyền can thiệp vào hồ sơ Rohingya. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Iran sẽ là mục tiêu đả kích của Tổng thống Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thương mại, liệu Nhật Bản là nạn nhân sắp tới của Washington. Thời sự đó đây, Trung Quốc xâm nhập êm ái vào vùng châu Mỹ Latin và vùng biển Caribe. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế mỗi thứ ba. Kinh tế là chủ bài để Seoul thuyết phục Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa. Thanh Hà đặt câu hỏi với chuyên gia về Triều Tiên rằng Rafael Sabonia. Cuối cùng chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Việt Nam, nan giải chuyện huy động vốn trong dân. Mời quý vị đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả.